Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử mới đó mà đã kết thúc được một khóa tu, các vị mừng quá chừng. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2012. Trước khi đi vô những vấn đề mà mình chia sẻ còn dở dang hôm qua, mình nhắc lại đôi điều để cho các vị lưu ý. Có khi qua một khóa tu rồi chúng ta không có nhớ những cái pháp hành trì rất là căn bản trong khóa tu. Và trong một khóa tu thường có khi có một số các Phật tử rất là mới. Có những vị thì đã từng tham dự nhiều khóa đi qua. Với những người đã từng tham dự thì cái công phu thực tập các vị đã quen. Nhưng mà với một số các Phật tử thì chưa quen, cho nên đôi khi chúng ta cũng rất là bỡ ngỡ trong cái sinh hoạt thiền tập. Do vậy cho nên mình nhắc lại đôi điều thôi. Kỳ thực là chưa cần đi sâu vào pháp môn thực tập. Những pháp môn rất là căn bản của thiền tập đó là các vị niệm hơi thở. Thông thường những cái từ chúng ta rất là quen và chúng ta đã sử dụng nhiều năm đi qua, đó là một là an trú nơi thân hành niệm, hai là an trú nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Đây là hai cái pháp thiền tập rất là căn bản. Kỳ thực là ngàn vạn cái dòng chảy nó đều đi ra biển cả, và muôn vàn pháp môn của Đức Thế Tôn dạy nó đều đi tới một điểm cuối cùng, đó là chứng được quả vô thượng giác, tức là chứng được Phật quả. Tùy những cái nhà lý luận về Phật học họ giải thích, có khi đó là chiều dài của hà sa kiếp, có khi là trong một niệm hồi tâm thì liền tức khắc nhận ra được quả bồ đề có nơi trái tim của ta. Và thưa các vị, nếu mình tu tập tinh chuyên một pháp môn nào thì cũng thành đạt giống như nhau, chứ không có phải là phải thiền tập hay là phải tịnh độ vân vân. Cái sự phân biệt đó có khi nó do vì các vị khai sáng ra tông phái, các ngài muốn đặc biệt đề cao cái pháp môn hành trì của mình để cho tâm thức của hội chúng đừng có bị sao lãng, cho nên các ngài dùng cái cách là bài bác tất cả những pháp môn không phải dòng chảy của mình. Nhưng mà kỳ thực cái xã hội chúng ta bây giờ nó không cho phép mình có một cái thiên kiến như vậy. Ngày xưa thì những đạo tràng họ thành lập nó rất là riêng biệt, mỗi một vị chiếm một vùng đất riêng, một hòn núi riêng. Thế nhưng mà bây giờ thì thưa các vị, hành tinh này nó là một cái xóm nhỏ chứ không phải là cái gì xa xôi cả. Lượng thông tin nó làm cho người ta rất là gần nhau. Điều thứ hai là cái phương tiện truyền thông về giấy viết, về sách vở nó cũng rất là mênh mông. Cho nên người học Phật hiện tại chúng ta có quyền tham cứu. Điều thứ nhất là lấy đi được cái sự kỳ thị giữa mình và các truyền thống khác. Điều thứ hai là tặng cho chúng ta một cái nhìn rất là thấu nguồn, thấu đáy, tột đến giáo lý cùng cực của Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy. Bằng không thì chúng ta lấy những cái pháp phương tiện chúng ta nghĩ đó là rốt ráo. Do vậy cho nên trên cái tinh thần khoan dung và hiểu biết, nâng tâm thức mình đến tầng cao, thì chúng ta lấy đi cái sự kỳ thị trong tâm thức của chúng ta. Thế rồi các vị có thể đọc vào những cái chuyện về các vị tu Tịnh Độ Tông thì các vị thấy nó có những cái nét rất là tương đồng. Ví dụ như trong thiền thoại ghi, một hôm ngài Bạch Ẩn Huệ Hà trên một cái chuyến đò từ đảo này qua đảo kia gặp một người Phật tử. Ông hỏi chứ ông tu pháp môn chi? Phật tử kia nói dạ thưa thầy, con niệm Phật. Ông hỏi chứ Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Thì cái vị Phật tử kia đáp nói thưa thầy, Phật Di Đà bằng tuổi con. Hỏi chứ ông bao nhiêu tuổi? Thưa thầy, con tuổi bằng Đức Phật A Di Đà. Và sau đó thì ngài Bạch Ẩn ngài khen ngợi vô cùng, ngài nói ông đúng là người tu pháp môn niệm Phật đến cái chỗ thấu đáo, tức là tột cùng của pháp môn niệm Phật, thì ngộ ra được ngay nơi tự tánh, ngay nơi bản tâm, đó là Phật Di Đà bất động. Và thưa các vị, nói như thế để chúng ta có một cái nhìn đừng có quá phân mảnh giáo lý đạo Phật ra thành nhiều nguồn, và nó cho phép chúng ta thăm dò vào các truyền thống, nhưng mà cái học của chúng ta nó phải dung thông. Nhưng mà tùy vào căn duyên của từng người, họ nếm trải hương vị chánh pháp khác nhau. Thế rồi điều thứ hai mình muốn chia sẻ thêm để các vị có một cái nhận biết về những cái con đường tu tập. Thì thực là trong hoàn cảnh xã hội như ở nước Mỹ, cái xu thế của tâm thức quần chúng hay là của Phật tử, đa phần là người trẻ, họ đều thích thiền tập chứ không phải thích tịnh độ tông. Do vì thiền tập, điều thứ nhất là nó rất là cụ thể, điều thứ hai nó không làm căng thẳng tâm thức. Các vị hình dung là những bước đầu của pháp môn niệm Phật, vận dụng ý thức của mình phải luôn tụng thầm cái tiếng A Di Đà Phật, nó rất là mệt, nó làm hệ thần kinh não của mình cả một ngày đã bị chịu nặng vì bao nhiêu việc lo âu, nó toan tính ngược xuôi, nó thầm thì. Thế rồi bây giờ mình bắt nó lại thầm thì thêm một cái tiếng niệm A Di Đà Phật nữa, nó rất là nặng. Rồi nó thêm một điều nữa là khi mình niệm thì mình không thể làm cho tâm mình dễ thuần, cho nên lúc đang niệm thì tâm mình nó cũng xẹt tới xẹt lui, nó đi nó về chứ nó không có dừng lại. Do vậy cho nên mình lại khởi một cái loại năng lượng là phải kéo nó về, hoặc là mình chống đối, hoặc mình đối kháng, hoặc là mình bạo hành với tâm thức của mình. Do vậy cho nên theo cái xu thế hiện tại mà mình biết ấy, thì rất nhiều trung tâm thiền tập dạy, đa phần là những người Mỹ họ đến họ tu rất là đông, họ cảm thấy đây là một pháp môn nó giúp cho họ có thể buông thư được, làm cái hệ thần kinh họ nó nhẹ được, những cái tải trọng cái tâm thức của họ tự nhiên nó rơi rụng xuống rất là dễ. Thế thì theo cái xu thế hiện tại thì thưa các vị, các quốc gia phát triển như châu Âu hoặc châu Mỹ, nhất là Bắc Mỹ đây, thì cái pháp môn thiền tập nó rất là hạp. Và pháp môn thiền tập nó có nhiều dòng chứ không phải là một dòng, thưa các vị. Cái dòng tu của Trung Hoa đề khởi công án và thoại đầu nó cũng không hợp lắm với tâm thức của người xã hội đương thời. Duy nhất là chỉ có cái pháp môn thiền tập gọi là Như Lai Thiền của Đức Thế Tôn đã dạy trong Kinh Văn A Hàm, nó rất là dễ để cho chúng ta thực tập. Và đa phần những bài kinh Đức Thế Tôn dạy trong Văn học A Hàm chưa có một bài kinh nào không dạy thiền tập cả. Và những điều Thế Tôn dạy nó vô cùng xác thực và nó cụ thể vô cùng để các vị ứng dụng ngay trong đời sống hiện tiền. Và truyền thống Nam truyền, thưa các vị, họ không có cần dùng nhiều kinh lắm đâu, chỉ cần vài cuốn thôi. Một là kinh Tứ Niệm Xứ, hai là kinh Đại Niệm Xứ, ba là kinh niệm hơi thở, bốn là kinh niệm thân hành. Tức là chừng 10 bài kinh đổ lại thôi, đủ làm cho cái nền tảng thiền tập từ thời Đức Thế Tôn tại thiền cho tới hôm nay còn rất là thịnh. Các quốc gia như là Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái Lan, Tích Lan, mình đừng tưởng rằng những quốc gia ấy không có tu các pháp môn như truyền thống của Phật giáo Việt Nam hoặc Trung Hoa mà thiếu những bậc sư chứng đạo lỗi lạc. Thậm chí là ở Thái Lan vẫn còn một vị sư còn lưu lại nhục thân giống như còn sống. Và rất là nhiều vị thiền sư hiện thời truyền đạt chánh pháp bằng con đường thiền của Như Lai Thiền, tức là truyền thống thiền Tứ Niệm Xứ thôi. Và một cái tên khác người ta dùng để gọi đó là thiền Vipassana, tức là minh sát tuệ. Và hai truyền thống Tứ Niệm Xứ hay là minh sát tuệ, thưa các vị, cái pháp thiền rất là căn bản đầu tiên đó là, một là các vị niệm hơi thở, hai là các vị niệm thân hành. Niệm hơi thở nó chỉ là một phần ở trong niệm thân thôi. Niệm thân nó chia ra rất nhiều phần, nhưng mà niệm hơi thở là một pháp hành trì người Tây Phương rất là yêu chuộng. Thế cho nên sau một khóa tu, nếu các vị bỏ mọi thứ nó rơi rớt lại ở cái giảng đường Sangha này, thì các vị cũng nên mang về hai món thôi để làm tư lương hành trì trong đời sống bình thường của các vị. Một đó là các vị chịu khó nhiếp niệm ngay hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Có một lần mình nghe quý thầy cô Lộc Quyển mà nói chuyện. Nó nói có một hôm sư ông nói chuyện, sư ông nói là tất cả những kinh sách của sư ông á, nếu có đi khóa tu không cần mang theo cái chi cả, chỉ mang theo một cuốn thiền phổ thôi. Và các vị biết thiền phổ là cuốn chi không? Đó là cái cuốn hướng dẫn người ta trong lúc thiền tập. Thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra. Thở vào tôi làm an tịnh thân hành, thở ra tôi làm cho thân tôi nhẹ nhàng thư thới, vân vân. Đó là 16 phép thở được các thầy cô vừa thỉnh chuông vừa hướng dẫn các thiền sinh Tây Phương thực tập thiền thôi. Cụ nói là chỉ cần mang một cuốn thiền phổ đi cùng trời cuối đất đủ làm ăn rồi, chứ không cần mang nhiều kinh nhiều sách gì cả. Và thậm chí có những khóa tu sư ông chỉ dạy niệm hơi thở thôi thưa các vị, 16 cách thở thôi, mà 21 ngày những thiền sinh ở Bắc Mỹ thôi rất là thích thú. Và cái điều mình nhắc ở đây thưa các vị, phương pháp mà niệm hơi thở nó rất là dễ để cho các vị hành trì. Và khi tâm thức của các vị bồn chồn bất an, sao động và lo lắng, các vị thử làm một việc nó vô cùng giản dị. Đó là nhận ra hơi thở ta đang đi vào, hơi thở ta đang đi ra. Tất nhiên là hai cái cách để cho các vị an trú tâm ngay nơi hơi thở để nhiếp niệm. Một đó là các vị đặt tay vô vùng bụng, nhận biết bụng đang phồng và xẹp. Thứ hai là các vị nhắm mắt lại hay mở mắt cũng được, các vị cảm nhận hơi thở nó đang đi ra đi vào hai cánh mũi của các vị là đủ, không cần làm gì thêm cả. Không cần kéo dài, không cần cố gắng làm cho nó êm, nó dịu gì cả. Nó tự làm cân bằng và êm dịu thôi. Và thưa đại chúng là mình có cái niềm tin rất là kiên cường với lời dạy của Đức Phật, mình ứng dụng điều này thì các vị thấy hiệu quả nó đến liền ngay như thân tâm của các vị. Những cái bồn chồn, lo lắng, bất an, ưu tư, sao động, phiền não ngập tràn, các vị chỉ cần an trú ngay nơi hơi thở, nhận biết nó đi vào đi ra thôi, thì khoảng vài phút thì nó hết. Đó là cách thứ nhất. Các vị có thể quên hết thì Phước Tỉnh nói, nhưng mà cái pháp thành trì thiền tập mà căn bản là thở vào thở ra, ngành đó đủ làm ăn rồi. Mà làm ăn cả một đời người chứ không phải là vài bao hơn thưa các vị. Về cách thứ hai thưa các vị, nó càng dễ hơn nữa. Do vì cách này nó dính liền với thân của các vị. Các vị chỉ cần nhận biết toàn thân là các vị đang an trú nơi pháp hành thiền, chứ không có gì khó hiểu cả. Tôi ngồi đây, tôi nói chuyện với các vị, có lúc tôi quên, nhưng mà nếu tôi nhớ thì tôi vừa đang nói, nhưng mà tôi vừa đang nhận biết toàn thân tôi. Chiếu sáng toàn thân, nhận biết toàn thân, phủ sóng toàn thân. Từ nó khác nhau, nhưng mà nó có một cái hàm ý là thay vì để cho tâm thức các vị nó hướng ra nơi nọ nơi kia, nó suy nghĩ vớ vẩn, thì các vị chỉ cần đang nhìn lại thân mình, đang thấy thân mình, đang nhận biết toàn thân mình thế thôi. Và cái điều này ta có một chút công phu thì mọi cái sinh hoạt tu tập của các vị tự nhiên nó khác thường vô cùng. Khác thường không phải là mình thành thánh gì đâu. Khác thường có nghĩa là tự nhiên mình đầm thấm, mình bình ổn, mình tĩnh tại, mình an nhiên thôi. Các vị ngồi, nếu mà các vị đang niệm hơi thở thì cái ngồi của các vị nó rất là vững vàng. Nó không có lúc la, lúc lắc, nó không có xịt tới, xịt lui. Rồi các vị đứng mà các vị đang niệm thân hành, thế thì khi các vị lại, rồi các vị quỳ, các vị đứng, các vị sướng lễ gì, thân các vị cũng rất là đoan trang, rất là đoan nghiêm, rất là vững chắc. Nhà thiền dùng cái từ là tỏa như chung, hành như phong, trụ như tùng. Ngồi thì yên lắng bất động như cái quả đại hồng chung ướp xuống đất vậy đó, nó đâu có lai. Tỏa như chung, hành như phong. Phong không phải là gió cuồn cuộn đâu, mà rất nhẹ, bước đi rất là nhẹ. Nếu mình niệm thân hành được thì thưa các vị, các vị có được đôi chân rất là vững, các vị bước từng bước rất là vững trên mặt đất. Và các vị đứng cũng vậy, hai chân của các vị rất là vững. Bằng không thì mình có cái thói quen là mình đứng cái mình nhúng nhích bằng chân tới, bằng chân lui. Các vị thử để ý coi, có khi nào mình đứng mà mình không có lay động không? Rất khó. Nhưng mà nếu niệm thân hành được thì các vị tự nhiên đứng trong một trạng thái rất là vững chắc. trụ như tùng mà đứng sừng sững như cái tùng hiên ngang, không có nghiêng nghiêng, không có tựa cái chỗ gì hết. Tôi không biết già hơn nữa thì tôi ra làm sao, chứ còn bây giờ thì tôi thấy tôi tập cái này cũng rất là dễ chứ không khó khăn chi. Còn nằm thì trong một cái tư thế rất là yên bình, rất là lắng, rất là nghỉ ngơi chứ không có chi làm, thưa các vị. Và chỉ cần một pháp niệm thân hành thôi. Niệm thân hành nó bao gồm luôn niệm hơi thở nữa. Tại vì khi các vị ý thức toàn thân thì hơi thở của các vị cũng nhận biết. Từng cái máy động toàn thân các vị đều nhận biết cả. Và khi niệm đến một cái độ tinh tế thì thưa các vị, thân các vị mà có một cái phần nào nó bị thương tật, bị bệnh, bị sự cố, các vị chỉ cần nhiếp tâm đặt ngay cái vùng đó, đặt tâm ngay cái vùng bệnh thì nó trị liệu được. Các vị thiền tập của truyền thống Vipassana, khi mà cái chân con ngồi nó đến độ đau quá thì họ thường thường họ niệm đau 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 đau, chân đau chân đau chân đau, họ cứ thầm tụng cái đó, họ đặt cái tâm thức con ngay cái chỗ đau đó mà nó hết. Nói thì giống như cái bùa chú vậy, nhưng mà thưa không, tâm thức ta nó có vô vàn cái năng lực rất là kỳ lạ, nó có khả năng trị liệu tự thân của các vị. Mình không tin điều này, mình cứ hướng ngoại, mình cứ tin bác sĩ, mình cứ tin thuốc men. Mà bây giờ thưa các vị, là thế giới văn minh bây giờ họ khám phá ra một điều, đó là càng ngày y học và càng giỏi thì họ càng trở về cái gốc, tức là cái gốc của quá khứ, đó là dùng cây cỏ lá cũ trị liệu, và dần dần đi vào cái lĩnh vực bắt mạch của Đông Phương. Là phương pháp nó vô cùng nhà quê, đó là cạo gió của Việt Nam, và bây giờ nó được đắc dụng nơi đất nước này. Cạo gió nè, cắt nè, lễ nè, và nó úp cái hũ vô trong lưng này nè, rồi nó đốt, rồi nó kéo một lần dài. Vậy mà Mỹ làm á, bây giờ hắn lại ưa cái bộ môn nó mới lạ. Rất hơi, đúng rồi, rất hơi. Và trường đại học y dược của Mỹ ở St. Louis, cô nhân viên cô nói mà nghe tức cười, nó ủa quá, lại học lại cái nghề của mấy bà nhà quê. Thưa cái này chuyện thiệt, thưa các vị. Do vậy cho nên cái tâm thức của chúng ta mà nó càng ngày càng hướng ngoại bao nhiêu á, thưa các vị, nó càng lâm vào cái tình trạng cơ thể mình yếu đuối bao nhiêu. Mọi cái thứ phát triển của khoa học mà nó vươn đến cao chừng nào thì tật bệnh nó vươn theo cao tới chừng ấy. Hồi xưa thì thưa các vị, người ta sử dụng computer 10 ngón tay nè, cho nên nó bệnh cả bàn tay. Bây giờ thì họ sử dụng 2 ngón tay cái thôi thì nó lại bệnh cái khuỷu tay này. Và người ta phát minh ra càng nhiều loại kháng sinh bao nhiêu á thì cơ thể nó càng đề kháng giỏi bấy nhiêu, và nó càng lâm vào tình trạng tật bệnh nan y bấy nhiêu. Cho nên cái khuynh hướng hiện tại y học nó đang trở về cái nguồn. Do vậy cho nên thưa các vị, bằng một pháp niệm thân hành thôi, các vị ứng dụng được thì các vị cứu được thân của các vị, làm cho thân nó tràn đầy năng lượng sinh động. Và đời sống mình nó tươi mới hay không, nó có niềm vui nhiều hay không, đi ngang được những khó khăn hay không, có thể loại trừ được buồn phiền dở hay là giỏi, đều từ cái năng lực sung mãn của thân. Năng lực thân và sung mãn, tâm các vị nó tràn đầy sự an lạc, thế thì chắc chắn một điều là không có chuyện phiền muộn gì nó đậu lại đời sống các vị được cả. Thế thì niệm thân hành hay là niệm hơi thở, nó là món quà tặng, nó làm cho các vị cùng một lúc làm được hai việc. Việc thứ nhất, đó là thân của các vị tự nhiên nó tràn đầy cái năng lượng sinh động, do vì các vị hoàn ý thức, các vị trở về ngay nơi thân. Từng tế bào được ý thức của các vị nó thẩm thấu, thế cho nên nó sinh động, nó có năng lực rất là bén nhạy để nó có thể loại trừ tất cả những cái loại vi khuẩn, cái loại virus bên ngoài xâm nhập vào tự thân, hay là cái loại tế bào phát triển lạ lùng vừa có mặt là nó báo động liền, tấn công liền, nó hủy diệt liền. Trong cái bệnh lý học người ta nói là cơ thể ta nó tự chế tác một cái loại tế bào sát ung thư. Tức là nó khám phá ra là có một cái loại tế bào nào mà phát triển nghịch thường có thể đưa tới tình trạng ung thư, thì nó lại nó nuốt sống cái tế bào kia và sát ung thư. Nhưng mà mình không cho phép điều đó nó có mặt nơi thân mình, mình không cho phép nó khỏe mạnh để nó làm được điều đó. Mình phá hủy thân mình bằng cái cách đó là nhiều căng thẳng, nhiều bất an, nhiều lo âu. Mình phá hủy một cách tiệm tiến hơn đó là mình luôn hướng tâm mình ra bên ngoài. Nhà ở đây mà chủ thì cứ đi chơi xa, đi biển biệt tháng năm không về lại nhà. Thế thì nhà nào mà không bị bụi bám, không bị nhện răn, không bị hư hết đồ đạc thưa các vị. Nhà vật lý cũng thế, thì cái nhà hình hài của các vị cũng thế. Các vị cứ thả cho tâm thức các vị chạy hoài thì chắc chắn là một sớm một chiều gì các vị cũng bệnh thôi. Thế cho nên hòa năng lượng về ngay nơi thân, lợi ích nó liền đến với thân của các vị. Lợi ích thứ hai là nó đến với tâm của các vị là sao? Thưa đại chúng, là nó làm cho tâm của các vị cân bằng, dễ an bình, năng lực rất mạnh. Và đời sống mình và tâm của mình nó không có đi rong riêu đâu, nó đậu lại ngay nơi thân các vị, thì các vị hưởng được hạnh phúc liền ha. Hạnh phúc là thân ta đang khỏe mạnh. Hạnh phúc là ta bước từng bước chân, ta thưởng lãm được cái sức khỏe của ta đang có. Ta thưởng lãm được ly nước ta đang uống. Không gian nhà cửa ta mát sạch. Người thân của ta còn đó với ta. Bằng các vị để cho tâm thức của các vị chạy ngược xuôi, thì dù cho các vị là những người có đủ điều kiện hạnh phúc như một vị trời, nhưng mà các vị vẫn là người bất hạnh. Các vị vẫn cứ rượt đuổi hoài, các vị cứ chạy hoài, cho nên các vị chưa hề dừng lại để nhận diện được cái gì các vị đã có cả. Dù cho các vị làm hoàng đế hay làm thiên đế, các vị cũng không bao giờ hài lòng và cũng bất mãn và cũng khổ đau thôi. Cho nên một phương pháp niệm hơi thở hay niệm thân hành, đem tâm về trở lại ngay nơi thân an trú, ngay nơi phút giây hiện tiền, đó là pháp môn thiền tập vô cùng căn bản. Và mình niệm được hơi thở hay niệm thân hành thì cái điều tự nhiên nó sẽ sinh ra rất là dễ, đó là các vị đang có mặt ngay phút giây hiện tiền, đang hiện hữu, chứ không có gì lạ cả. Hiện hữu ngay bây giờ, hiện hữu ở đây, không có chạy rong nơi nào cả, thì các vị đang có mặt sáng bừng ngay hiện tại. Và người đó thì thưa các vị, họ sẽ làm cho trực giác họ rất là nhạy. Mọi cái hoạn họa nạn tai của đời sống nó đều có những cái điềm triệu nó báo cho ta hết, chứ không phải không đâu. Có điều trực giác mình không có nhạy, mình không có bắt nhịp được. Nếu mà mình trực giác đủ nhạy á, thì ví dụ như mình sửa soạn lên xe, mình định đi đâu đó, mình cảm thấy lòng mình nó đầy bồn chồn, đầy bất an, đầy lo âu, thì mình cảm biết là sẽ có một cái gì nó bất thường á, thôi dừng lại, an trú lại ngay nơi nhà, tỉnh tại tu tập, làm cho năng lượng tâm thức mình nó yên bình, nó ổn định lại, rồi mình bắt đầu cái chuyến hành trình. Thì vài phút sau thôi là thưa các vị, mình tránh được những cái nạn tai chết người có thể xảy ra. Trực giác người ta đủ nhạy, thưa các vị, tự nhiên là phước chí tâm linh, tự nhiên tâm nó linh thông và phước nó đến, chứ không có gì khó hiểu cả. Thế thì chỉ cần một phương pháp hành trì theo như truyền thống Như Lai thiền, tức là thiền tập từ Đức Thế Tôn dạy, thì chúng ta nếm trải được an lạc hạnh phúc ngay giữa cuộc đời này, ngay nơi đời sống gia đình của ta, ngay nơi thân tâm của ta. Và tu tập chẳng qua là cái việc mình tập cho mình lâu dần rồi thành thói quen. Từ cái thói quen lâu dần nó thành cái tính cách của mình, rồi nó thành cái phẩm chất của mình, rồi nó thành cái con người mình luôn thôi các vị. Đầu tiên thì cái điều đó rất là lạ, ta không làm được, ta cứ để tâm thức mình nó ngược xuôi. Thế nhưng mà mình kiên nhẫn, mình hành trì lâu dần thì nó sẽ trở thành cái thói quen. Rồi từ cái thói quen nó nhập cốt luôn, nó trở thành chính tự thân ta. Hồi nào không may tự nhiên người đó đi đứng nói cười, hành xử suy nghĩ vân vân đều an trú trong cái niệm lực hiện tiền, tức là thắp sáng chánh niệm hiện tiền cho nó sáng bừng ngay phút giây hiện tại, thì người đó đang an trú được trong thiền tập một cách tự nhiên nhất, không có dụng công gì bao nhiêu cả, mà thành tựu được sự an lạc ngay trong đời sống. Rồi thành tựu được cái điều rất là tự nhiên nữa là các vị tự nhiên phát sinh được cái nguồn trí tuệ. Chỉ có năng lực trí tuệ phát sinh mình mới có thể đoạn trừ được phiền não dễ dàng. Và chỉ có năng lực trí tuệ phát sinh mình mới đẩy đời sống mình dâng lên đến cái ngưỡng cửa của sự cao quý của một người nếm trải hương vị giải thoát. Rồi năng lực trí tuệ phát sinh các vị mới đoạn trừ được lậu hoặc, tức là những cái tập khí nhiều đời. Rồi sâu hơn cái tầng cuối cùng đó là các vị phá vỡ cái tầng chấp ngã của các vị, để cho các vị nếm trải được hương vị pháp thân của chính các vị. Tức là cái trạng thái tâm bất động không sinh không diệt của các vị, nó bị cái lớp bản ngã của chúng ta che chắn, nó không có cách gì, nó không có cách gì nó phát ánh sáng rực rỡ được. Và mình thực tập dần để có năng lực trí tuệ, dần dần là cái lớp bản ngã mình nó vỡ ra, rồi mình mới thấy mình là ánh sáng chứ mình không phải là cái vỏ. Chỉ cần hai pháp hành trì thôi, một là các vị niệm hơi thở, hai là các vị an trú nhận biết thân hành thôi, rất là dễ dàng. Bằng không thì có khi mình đi một khóa tu, mình tham dự 7 ngày lại Phật đổ mồ hôi, rồi về không biết tu ra làm sao. Tới đạo tràng tu thì còn thấy có thời khóa công phu, còn thấy có thời tọa thiền, còn thấy là có một thời sám hối. Nhưng mà về thì chừng như công việc ở gia đình nó lôi mình tuồn tuồn, cho nên mình đâu có thời giờ đâu. Nhưng mà thưa các vị, khi các vị nắm được pháp hành trì vững chắc rồi thì sống ở gia đình, đi làm trong sở, hay là leo lên xe, vân vân, không có lúc nào các vị không công phu được cả. Tại vì hơi thở là cái nó dính liền với các vị mà các vị quên hoặc nhớ thôi. Rồi thân là cái sở hữu tất yếu mà các vị mang nó cả đời, các vị không có gửi cho ai được cả. Thế thì thân ở đâu thì ta có quyền tu ở đó mà. Cho nên không có cái chuyện là không biết cách tu, có phải vậy không? Có thân là biết cách để ta tu, có hơi thở vào ra là ta có cách, ta có phương pháp hành trì, ta nắm được phương pháp để tu tập rồi, chứ có khó chi đâu. Và thiền tập là một pháp môn vô cùng dễ. Điều thứ hai, nó vô cùng tiện lợi. Và điều thứ ba, nó hợp vô cùng với hoàn cảnh xã hội hiện thời. Các vị hình dung ra là tôi chỉ an trú cái sự nhận biết ngay nơi thở thì tôi có làm gì thêm đâu. Tôi cần phải lãm nhảm đọc thần chú gì trong đây không? Không. Tôi cũng không có tụng như niệm Phật trong đây. Cho nên hệ thần kinh của tôi nó nghỉ ngơi, nó tươi mới, nó khỏe khoắn, nó nhẹ nhàng vô cùng. Nó không có nặng nề phải cố tình kéo nó về để nó tụng được cái danh hiệu Phật chứ không. Ta chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị là nhẹ nhàng nhận biết hơi thở vào ra thôi. Cho nên pháp môn thiền tập, thưa các vị, nó rất là hợp với tâm thức của người Tây Phương hiện thời, nó rất là hợp với tâm thức của hoàn cảnh xã hội tiến bộ hiện tại. Nhiều loại trò chơi, nhiều loại thông tin, nhiều cái chương trình đó, nó tàn phá thân tâm ta, nó làm cho chúng ta sao động vô cùng. Thế nhưng mà chỉ cần hai pháp hành trì của truyền thống Như Lai thiền dạy, thế thì ta có thể làm người ta an bình, tĩnh lặng, tĩnh tại lại rất là dễ, khỏe và nhẹ, an ổn và thảnh thơi bằng cái pháp môn thiền tập như vậy. Có khó gì đâu. Đó là điều thứ nhất mình gửi gắm để cho các vị nắm mà về nhà. Bằng không thì có khi về nhà mấy đứa cháu hỏi chứ bà nội đi tu, bà nội tu làm sao? Nó tao đó, tao tu chứ về tao đâu có biết đường làm tu. Thế thì thất bại rồi. Bằng hữu hỏi chứ nghe nói chị dự khóa tu rồi, tới đó rồi chị tu ra sao, rồi về nhà làm sao để hành trì đi giúp giùm tôi với. Ôi, tới đó gặp thầy Phước Tịnh học ổng, tu không biết thì cũng hỏng luôn, thất bại rồi. Cho nên các vị phải lưu ý hai điều rất là dễ dàng, rất là dễ nhớ. Và nếu các vị không thực tập thì các vị sẽ không hướng dẫn được người ta. Các vị có thực tập thì chuyện dễ dàng vô cùng, có phải vậy không? Hướng dẫn rất là dễ. Hãy nói những gì mình đã thực tập, chứ không cần thuộc lòng của ai cả. Các vị cứ đem nó vào trong đời sống các vị ứng dụng được nó rồi các vị bày cho người khác làm rất dễ. Nếu mà chúng ta đã từng đọc cái bài Dipama thì các vị thấy là bà đâu có phải là phương phi mỹ mạo gì đâu, là người Miến Điện đen đúa xấu xa thấp. Cuộc đời bà dường như chồng mà mất, con mà mất, mà tu cái lúc bà cũng lớn tuổi chứ. Và tôi nghĩ là cái nỗi khổ về bất hạnh á, cái bất hạnh của bà chắc bất hạnh lớn hơn các vị đã nhiều đó, phải không? Ấy vậy mà chứng nghiệm được những cái tầng thiền nhất định. Những ngày đầu bà leo lên thiền đường leo không nổi, bà phải bò lên đấy các vị. Thế rồi các vị thiền sư hướng dẫn cho phương pháp thiền tập mà bà trở thành một người hướng dẫn thiền rất là giỏi. Qua miền Đông Hoa Kỳ, những anh Mỹ họ bỏ tiền mua vé phi cơ mời qua để dạy thiền. Mà một người đàn bà quê mùa vụng về, chứ có phải học hành thông thạo gì đâu, bà dạy thiền ở quê hương của bà gom mấy cái bà nấu bếp, bà dạy thiền đó, mà người ta tu rất thành công. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng phải học cao hiểu rộng, thấu đạt tâm kinh nghìn sách, nói ra cuồn cuộn như nước chảy, tu mới thành công chứ không. Nắm một pháp hành trì, niệm hơi thở và niệm thân hành thôi thì chứng nghiệm được tự giác, thành đạt được an lạc hiện tiền. Và thậm chí là bà giặt những con búp bê, bà giặt áo, giặt khăn gì đó là bà phơi. Mà mấy anh Mỹ thì nó chiêm ngưỡng bà như một vị thánh. Nó nói là một vị thánh đang phơi đồ, chứ không phải là bà đang phơi đồ bình thường. Cũng như vậy, cũng làm như các vị chứ có khác gì đâu. Cũng quét nhà, cũng giặt giũ, cũng nấu cơm, và cũng kỳ cọ con búp bê chứ có khác gì ta đâu. Và cũng bàn tay cùi cọc sành sùi chứ có phải bàn tay phát hào quang như Đức Phật gì đâu. Mặt bà cũng đen thui chứ có phải giác vàng nạm ngọc gì trên mặt của bà khác thường đâu, thưa các vị. Ấy vậy mà cái phong cách bà tỏ sáng đến nỗi là nhiều người Mỹ trắng tôn kính bà, coi bà là vị thầy. Thấy cái hình chụp là anh Mỹ đứng cao liêu nghiêu, còn bà thì thấp ở dưới này, dưới nách của ảnh rất là nhiều, nhưng mà nó vô cùng kính trọng. Cuộc đời của bà nó vô cùng bất hạnh. Các vị đọc dĩ như Như Lai Thiền Viện có in, đó là một con người thật, là một cư sĩ bình thường như ta, chứ không có hơn các vị cái gì cả. Thế cho nên cái con đường thiền tập của Đức Phật dạy nó rất là vững chắc, nó không có cần cái phương tiện đi quanh co gì cả, trực tiếp đi vô thôi. Hơi thở là cái gì nó hiện thực nhất nơi các vị. Các vị trực tiếp nếm hương vị liền bằng cách an trú ngay nơi hơi thở, nhận biết nó đang đi vào đi ra, chạm là đụng liền cái phương pháp thiền tập, chứ có xa xôi gì đâu. Nó không có đi quanh co vòng vo gì cả, nếm liền tức khắc. Niệm thân hành là cái gì nó đang cụ thể nhất, còn hơn cái hơi thở nữa. Hơi thở thì ta không thấy, còn thân các vị thì ai mà chẳng thấy. Ta cũng thấy, người khác cũng thấy. Và ta dùng cái con mắt tự giác bên trong, tức là ta dùng cái năng lực nhận biết, thì ta thấy toàn thân ta rất dễ. Ví dụ như các vị đang ngồi đây, các vị vừa nghe tôi nói, nhưng mà đồng thời các vị cũng đang để ý là thân các vị được, có phải vậy không? Đang soi sáng toàn thân các vị. Thân của các vị nó sáng bừng bằng cái năng lực nhận biết của các vị phủ lên. Và hay vô cùng. Và chỉ cần an trú trong một pháp hành này thôi. Thì các vị thử đi tới, đi lui, đi qua, đi về, không có lúc nào mà không tu được. Mình tưởng là truyền thống thiền Đông Độ là cái gì ghê gớm. Tôi kể một cái giai thoại này các vị nghe. Ngưỡng Sơn Huệ Tịch được thầy là Quy Sơn Linh Hữu dạy, nói mi đem thơ tới quốc sư Huệ Trung. Huệ Tịch tới đảnh lễ quốc sư. Quốc sư hỏi thầy mi dạy cái chi. Cái ổng khoanh tay từ bên đông, ổng đi ngang qua bên tây, ổng nói còn dạy cái chi khác nữa không. cái ảnh khoanh tay từ bên tay đến đi ngược lại bên trong. Mấy cái đó của thầy mi, còn cái của mi, mi hãy trình cái điều mi hiểu biết về đạo lý cho ta coi. Nói vậy bạch ngài, con đã trình xong, con có thầy, con không khác. Thế thì các vị thấy là họ tu cái pháp môn gì vậy? Giảng dị một điều là an trú ngay cái hiện tiền niệm để nhận biết toàn thân chói sáng chứ có gì lạ đâu. Thì các vị không cần xin ai cái mát thiền sư dán vô trong áo làm cái chi trùng mệt. Các vị cũng nghiễm nhiên tu là các vị thấy mình có khả năng đi tới đi lui mà vẫn an trú trong trạng thái bất động được chứ khó chi đâu. Đi tới đi lui đều vận dụng một phương pháp hành trì, đó là chiếu sáng toàn thân, nhận biết toàn thân là đang niệm thân hành. Mình thấy mấy thầy đi sao nó đoan trang, sao nó đồng thấm. Mình tưởng đâu ông tập tành gì ghê lắm. Thưa các vị, ông đâu có phải là người mẫu đâu mà tập với tành. Ông chỉ là mỗi việc đó là ông an trú thân hành niệm rồi ông cứ đi một cách tự nhiên. Rồi mình tưởng là phải phí công phí sức phải làm sao, chứ không có làm sao cả. Chỉ cần an trú ngay nơi thân hành niệm thì các vị đi như thế nào cũng là thiền hành cả. Các vị đi xốc xa xốc xếp cũng là thiền hành luôn, chứ đừng nghĩ là mình phải đi nghiêm trang từng bước chậm. Có bài nhạc nào nó hát từng bước thầm đó. Mình tưởng đâu phải như vậy mới thiền chứ đâu, không cần. An trú thân hành niệm thôi thì lúc nào cũng thiền cả thưa các vị. Để các vị an trú nơi thân hành niệm làm cho thân các vị chiếu sáng thì thưa đại chúng là ta không thấy, nhưng mà chư thiên quỷ thần thấy một vùng ánh sáng quanh thân các vị. Nó được vệ khí bao bọc giống như hành tinh, được cái bầu khí quyển bao quanh này, được cái tầng ozone bên ngoài che chở. Không có một cái loại năng lượng xấu ác nào có thể xâm phạm vào thân các vị được, vào đời sống các vị được, vào tâm thức các vị được. Mình bảo vệ mình chứ không ai bảo vệ mình cả. Bằng pháp hành trì của Phật mình bảo vệ mình. Mấy khi lại sám hối xong mình hay hồi hướng, mình hay nguyện đó, cho chúng con sống được trong diệu pháp của Như Lai là sống trong pháp hành trì này chứ các vị. Thưa đại chúng là các vị dỡ hết thiền thoại của truyền thống thiền Đông Độ, rồi các vị quy chiếu và pháp môn hành trì của Đức Phật, thì các vị thấy là các ông nói trăng, nói cuội, nói đông, nói tây, nói những câu vô cùng bí hiểm, nhưng mà nào hề khác với điều Đức Thế Tôn đã dạy trong quá khứ. Nó rất là dễ hiểu như vậy. Có cần thêm gì nữa không? Hay là nhường thì giờ lại cho các vị. 5:00 rồi nè. Thưa đại chúng là hôm nay thì giờ của chúng ta nó hạn chế. Chúng ta sẽ dừng lại lúc 6:00. Mình nghĩ hay là nhường thì giờ lại cho các vị, để các vị một là chia sẻ, hai là các vị có thể đặt những câu hỏi, bằng không thì sẽ không có dịp. Các vị có muốn đặt câu hỏi để sáng tỏ những vấn đề mà chúng ta đã từng học mấy hôm nay không? Mà chúng ta sẽ dành chừng 10 phút cuối để cho các vị chia sẻ. Giờ thì đặt câu hỏi. Nếu không đặt câu hỏi thì tôi nói tiếp rồi.
Bổ sung chút quan niệm Phật, chính là Thầy Thầy Giảng Sư, Kinh Thư Đoàn Thầy Sư Phật Tử. Thầy cho quý vị đặt câu hỏi, bây giờ là 20 phút. Quý vị có thể một tạng tổ giơ tay lên chúng tôi đưa để mời đến cho quý vị đặt câu hỏi của thầy. Thầy giải thích thêm trong những cái phương pháp hoặc là những bài học chúng ta vừa học qua trong quá trình này. Xin quý vị giơ tay lên.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, dạ thưa các bạn mình tôi. Tôi có danh là Nguyên Ngọc. Dạ thưa thầy, con theo như đã nói là thì theo pháp môn tịnh độ là thầy Phật A Di Đà được lên về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn mình đi tu thiền á thì được giác ngộ giải thoát. Con muốn xin hỏi thầy cho biết giải thoát ấy, mà là mình đi về đâu xuống
à. Thưa các Phật tử, đây là một câu hỏi mà tất cả những người tu trình độ đều thắc mắc. Tại vì niệm Phật á, thì cái lúc lâm chung còn được Đức A Di Đà đón về cảnh giới Cực Lạc, còn tu thiền thì không có cầu xin về đâu cả. Thế thì tới chừng lúc chết anh đi về đâu? Có khi thì trong quá khứ á, có nhiều vị của truyền thống Tịnh Tông họ cũng giải thích về điều này, và họ phản bác vô cùng các vị tu thiền dở dở ương ương đó, rồi không biết đi về đâu, nắm không được chỗ nào cả. Đối với công phu hành trì thiền thì không liễu đạt. Đối với pháp môn hành trì, hai phần trong thiền tập, một là hiểu, hai là tu, thì không biết cái chi cả, thì cứ ôm bát lang thang như du sơn ngoạn thủy. Tới chừng gần chết thì hoảng loạn vô cùng, sợ sệt vô cùng, rồi lúc đó thì gọi Di Đà cứu dùng chứ có cách gì khác. Trong khi đó thì Tịnh Độ Tông người ta rất là rõ ràng, phân minh à. Ngày thường anh phải chí thành niệm Phật, hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ, cầu xin về cảnh giới Di Đà, cho nên còn có chỗ về. Còn mình thì do vì mình không cầu gì đâu cả, cho nên chết rồi đi về đâu? Cho nên là cái thắc mắc rất là chính xác. Và chuyện thứ hai, các vị thấy những cái buổi mình tu tập nơi đây, mình lại Phật, mình tỏ thiện, thì tôi có hồi hướng cái câu là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, tức là trên đền đáp bốn ơn sâu nặng, dưới cứu giúp chúng sinh trong ba đường khổ hải. Khổ hải hay là khổ ải gì nó cũng giống nhau. Bốn ơn thì các vị biết rồi: ơn cha mẹ, thầy tổ, quốc gia, rồi ơn bằng hữu vạn loại, vân vân. Ba đường đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thế nhưng mà cái câu tiếp theo đó là hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ, thì các vị thấy là người tu thiền rồi cũng hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ là sao? Là sao? Thưa các vị, cái hiểu của mình về Tây Phương và Tịnh Độ nó khác với truyền thống Tây Phương và Tịnh Độ của truyền thống Tịnh Tông. Cho nên mình cứ niệm câu đó một cách rất là bình thường và cũng rất là chí thành. Thông thường á thì các truyền thống thiền người ta tụng cái bài hồi hướng thôi là cái nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung hoặc cắt và bỏ bớt á, không có nguyện sanh Tây Phương. Có phải vậy không? Ví dụ như gần nhất là các vị về thiền viện Đại Đăng, các vị tu, các vị tụng coi, không hề có câu nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Phải không? Thế nhưng mà ở đây thì thưa các vị, mình tụng rất là bình thường theo như văn bản của các tổ đã soạn ra. Tại vì theo cái hiểu của mình là thế này: hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ. Tịnh Độ nó không phải là cái nơi chốn xa xôi cách đây 10,000,000 dặm, mà Tịnh Độ ngay nơi tâm. Tây Phương đó là khi cái quả lành đã chín, tức giống như mặt trời nó đã lặn, tức là mặt trời nó đã chín đỏ rồi, nó đã viên mãn rồi, cho nên nó sắp nghỉ ngơi, gọi là Tây Phương, chứ không phải là Tây Phương lại hướng Tây. Tại vì nơi hành tinh này anh đứng đây thì anh còn nói hướng Tây, nhưng mà anh đứng bên kia thì nó đã sai rồi. Trong hành tinh này mà không thể định được hướng nào là hướng Tây và hướng nào là hướng Đông nha các vị. Đừng nói là rời hành tinh này, làm gì có hướng Đông hướng Tây. Thế rồi anh chỉ hướng nào, anh nói là Tây Phương, chỉ giùm tôi coi. Chỉ ở đây buổi sáng thì tôi cho là đúng đi, rồi buổi chiều thì trật rồi, buổi tối thì anh chỉ hướng hướng Tây càng sai nữa. Buổi tối thì hướng lên hướng Đông à, có phải vậy không? Thế thì trong hành tinh này đã không phân biệt được Đông với Tây, ngoài hành tinh thì càng không có hướng Đông và hướng Tây. Thế thì hướng Đông và hướng Tây đó rất là biểu tượng, trong kinh văn nói nó hàm tàng một cái nghĩa sâu sắc hơn là hướng Đông và Tây của vật lý nha. Chứ đừng tưởng hướng Đông hướng Tây theo cái chiều vật lý mà chúng ta đứng trên hành tinh này chúng ta nhìn. Rồi trở lại vấn đề, hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ là chi? Tất cả những cái công đức tu tập của con đang có, xin nguyện cho nó được viên mãn, được nó tròn đầy, được nó chín mùi, gọi là hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ. Nghĩa là mọi công đức lành của con tu tập, như lễ bái, như tụng kinh, như niệm Phật vân vân, là để làm đẹp cho cuộc đời này, làm đẹp cho con người, làm cho chánh pháp của Đức Như Lai sáng chói và có mặt trong cuộc đời này, để giúp bao nhiêu người gọi là trang nghiêm tịnh độ. Đức Thế Tôn lấy cảnh giới này làm nơi giáo hóa, chư vị Bồ Tát đều lấy cõi Ta Bà làm nơi đạo tràng để hành đạo. Các ngài dù trú ở thiên giới hay là đau lợi thiên, nhưng mà khi các ngài cảm thấy rất là cần hành tinh này đến một cái giai đoạn mà con người tâm thức chín mùi có khả năng giáo hóa để họ liễu đạt được đạo lý, thì các ngài liền hiện thân xuống đây, chứ không phải là chạy xa xôi trốn tránh con người. Thậm chí trong truyền thống Tịnh Tông cũng thế, họ cũng nguyện một câu là vãng sinh Tây Phương rồi hồi nhập Ta Bà. Các vị nghe quý hòa thượng á, họ hồi hướng thì đều có câu đó, tức là con xin về Tây Phương rồi con trở lại cõi Ta Bà này, chứ không phải là con bỏ Ta Bà con đi luôn. Thì cái nghĩa sâu xa đó là vãng sinh Tây Phương rồi hồi nhập Ta Bà, có nghĩa là viên mãn được trí tuệ, thành tựu được tuệ giác, chứng nghiệm được pháp thân, rồi mới mở rộng con đường hoằng pháp, độ người, giúp cho người, làm cho ánh sáng của Tam Bảo chói sáng giữa cuộc đời. Cái hàm ý sâu xa là như vậy, chứ không phải là chạy mất ở cõi nào đó rồi trở lại đây. Thưa các vị, ngay cõi trời thôi, một ngày của thiên giới bằng một năm ở nhân thế này. Để các vị hình dung, các vị đi về Tây Phương, các vị trở về đây, các vị tu cho tới thành Phật, nơi đó các vị trở về đây thì còn đất với đá, chứ hành tinh này đã quá thành sa mạc rồi, còn đâu nữa con người để các vị về đây các vị độ sinh chứ. Cõi trời một ngày ở đây đã qua cả hàng trăm năm. Thế rồi tôi nguyện là tôi vãng sinh Tây Phương, về nơi đó tôi tu tập để chứng quả vô sinh bên đó, rồi tôi trở lại đây tôi độ sinh. Thì thưa các vị, rõ ràng là không phải cái hàm ý của chư tổ soạn ra văn bản này đâu, có khi chúng ta hiểu lầm đó. Rồi cái chuyện người niệm Phật cầu xin về cảnh giới Tây Phương có chỗ, còn mấy ông tu thiền cầu xin về cảnh giới nào? Thưa các vị, không cầu xin cảnh giới nào. Tu thiền nghĩa là quay chính lại thân năm quẩn của anh, cầu xin về Phật ngay nơi trái tim của anh, ngay nơi tâm thức anh hiện tại, chứ không phải đi qua cảnh giới nào cả. Đột thẳng vô năm tầng ngũ quẩn này, chứng nghiệm được Phật ngay trái tim của họ, chứ không phải là sinh ra ở bên ngoài. Hay nói một cách khác đó là thế này: cái cố chấp của các vị về bản ngã, về tôi, về ta đây, nó không phải là cái thật. Các vị không hề là cái hình hài này. Thế thì các vị hình dung là ta cầu xin Tây Phương là ta cầu xin cái chi về Tây Phương vậy? Nếu nói thần thức tôi xin về Tây Phương, thần thức các vị khi nó rời hình hài năm quẩn thì nó có dán cái mác là tên ông A, tên bà B, là từng ở Việt Nam, từng ở Mỹ, từng tu tập, từng đệ tử ai không? Không. Thần thức nó là một cái dạng thân phi vật lý, phi vật chất, cho nên nó không có hình thể, không có sắc chất. Nó chỉ là một cái luồng nghiệp thôi, nếu nói một cái từ dễ hiểu nó là như vậy. Thế thì xin về Tây Phương. Thưa các vị, nếu các vị là những người đới nghiệp vãng sanh, tức là mang tất cả nghiệp của các vị về một cảnh giới nào, thì điều thứ nhất là thế này. Điều thứ nhất là khi các vị còn sinh thì các vị còn cái gì? Còn sinh thì còn diệt. Và còn sinh diệt là còn cái chi? Còn luân hồi, còn xuống lên, còn trở đi trở về. Cho nên trong giáo lý đạo Phật, thưa các vị, ngay từ cái vị khai tổ đó là Đức Thế Tôn, thì ngài đã phủ bác cái chuyện sinh về cảnh giới nào để cộng trú vị nọ vị kia. Truyền thống Bà La Môn có trước Phật giáo đã từng là cái tôn giáo nền tảng của văn hóa Ấn Độ, mãi bây giờ họ vẫn còn cái truyền thống là xin về cộng trú với Phạm Thiên. Thì nó có khác gì với các Phật tử bây giờ xin về cộng trú với Đức A Di Đà? Thế thì đạo Phật ngay từ quá khứ nó đã là một nhánh của Bà La Môn chứ không hề là đạo Phật. Nếu nó là một nhánh của Bà La Môn, thế thì làm sao nó có thể tồn tại qua thời gian, qua không gian cho tới hôm nay? Được gần hơn, nếu những người tu Phật cầu xin về cảnh giới A Di Đà, thì thưa các vị, cảnh giới đó nếu người ta dán một cái bảng hiệu đây là thiên quốc của Chúa Trời, thì nó có khác gì nhau? Các vị là người tín hữu của Kitô cũng được thôi, chứ cần gì các vị phải tu Phật làm cái chi? Đâu có gì khác biệt giữa cái chuyện cầu xin nơi nọ và nơi kia. Trong khi đó, cái căn bản của giáo lý đạo Phật trái tim của giáo lý đạo Phật là bản chất anh không có cái ngã nghe, là vô ngã. Trái tim của giáo lý là vô ngã. Vô ngã là anh lột từ cái tầng cảm nhất là sắc quẩn này không phải là anh, thọ quẩn không phải là anh, tưởng quẩn không phải là anh, đi ngang qua cái tầng năm quẩn đó, nhận ra bản chất thực của anh vốn là cái song sinh không diệt, bất động đang có mặt ngay nơi đây, chứ không có sinh về đâu, không có chạy về cảnh giới nào cả. Dường như cái điều mình giải thích nó hơi khó hiểu với các vị phải không? Và thưa các vị, thậm chí là các vị đọc kỹ cái cuốn Tam Thời Hệ Niệm của Ngài Tịnh Không đó, đó là người được tôn xưng là tổ của Tịnh Tông, hiện tại là một vị thầy lỗi lạc nhất. Ông trích từ chư tổ quá khứ Tịnh Tông, thì trong đó có những câu mà có một lần mình giảng ở trên chùa Phật Tổ đó, để thấy là cái quy kết cuối của tịnh độ vẫn là tại tâm. Quy kết cuối của Tây Phương chính là ngay hiện tại năm quẩn, chứ không phải là chai đi đâu cả. Hãy liễu đạt được điều này để thấy là anh một là thể ngộ được đạo, anh tu để anh đừng có triển hạn đời sống anh là thôi ráng niệm Phật lai rai rồi tôi xin về cảnh giới kia rồi tôi tu tiếp. Thưa các vị, khi các vị còn mê cảnh giới này thì các vị đến cảnh giới nào các vị vẫn mê như thế. Ngay một kiếp này không giải quyết được cái chuyện tử sinh, không thấu đạt được con đường vô ngã, không chứng nghiệm được ngay nơi hình hài năm quẩn có cái pháp thân bất động, thì các vị vẫn còn mang cái vô minh dày đặc, và cái nỗi u mê này nó theo các vị tái sinh đi tái sanh về, khó có điều kiện để phá vỡ vô cùng, chứ không dễ đâu. Ngay bây giờ ta có một hình hài năm quẩn, ta có được một cái hình hài mà chư thiên vô cùng thèm muốn nữa. Chư thiên thân thể họ đó là một cái sự kết tinh nó rất là mong manh, đành rằng họ có thần thông nhưng họ lại không có điều kiện để tu như các vị. Ngay bây giờ các vị có một đời sống là chư thiên cũng khát thèm có được để tu, thế mà mình lại không có chịu luyện đời sống mình, dùng tận lực cái công sức của mình để liễu đạt được cái thể tâm bất sinh bất diệt của chính mình nó có mặt ngay bây giờ ở đây để sống được, rồi còn mơ ước là tôi phải sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia, trong khi cái gốc của vấn đề là cái ngã là cái không thật, cái con người của các vị không hề là thiệt bao giờ. Chưa phá vỡ được cái tầng này thì thưa các vị, đối với giáo lý đạo Phật ta còn mù mờ, còn xa vời lắm. Và các thầy Tịnh Độ Tông thì lại không đục thẳng vào cái trái tim của giáo lý đạo Phật, mượn những cái pháp phương tiện. Tuy nhiên thưa các vị, truyền thống Tịnh Độ Tông đã có mặt trên 1000 năm từ đất nước Trung Hoa cho tới Việt Nam. Và giáo lý này, điều thứ nhất là trấn an người ta trong cái hoàn cảnh khốn khó khổ đau vô cùng, chiến tranh hoạn họa đói nghèo tật ách đau thương, đời sống của người ta không có cái gì bám cả, cho nên người ta bám vào một giáo lý niệm Phật để được sinh về cảnh giới khác. Do vì hoàn cảnh nó vô cùng là khốn khó, người ta cảm thấy chán cuộc đời quá, không có niềm tin với đời sống, không có niềm tin với cái cơ chế xã hội, không có niềm tin với chính phủ, không có niềm tin với vua chúa với quan vân vân. Đời sống nó đầy khổ ải đọa đài, cho nên người ta mơ ước trốn chạy hành tinh này đi vào một nơi khác. Nhưng mà thưa các vị, khi Thiền Tông có mặt thì Thiền Tông dựng lại, làm cho tâm thức người ta nó vững hơn, nó có niềm tin hơn với cuộc sống, gắn đời sống anh ngay bây giờ ở đây. Mình thử hình dung cái điều này để thấy, mình nói chuyện lan man để các vị thấy hai cái truyền thống nó tạo thành cái chất văn hóa khác nha. Ví dụ cái truyền thống của Thiền á, là anh là người dám gánh vác đời sống nghiệp thức của anh, chịu trách nhiệm về đời anh, chịu trách nhiệm về hoàn cảnh sống của anh. Anh cảm thấy anh và mọi người nó tương quan với nhau, anh không có trốn chạy hoàn cảnh, anh không có cảm thấy là phải bỏ nơi này chạy nơi nào cả. Điều thứ nhất là tạo cho người ta một cái niềm tin rất vững chắc, tức là có năng lực tự tin, có năng lực tự tin. Còn Tịnh Độ Tông thì thưa các vị, nhìn cho sâu á, là nó tạo thành cái chất văn hóa vô cùng hướng ngoại, vô cùng ỷ lại, thối thóp cái trách nhiệm của đời sống chính mình, và chán bỏ vô cùng cái hoàn cảnh hiện thời. Nào là ngũ trượt ác thế, hành tinh này là nơi chốn nó vô cùng là xấu xa. Con người ở nơi đây nó khó khăn vô cùng, không phải là thiện tri thức, cho nên ta không thể sống với loài người ở đây được. Ta phải về ta sống ở cảnh giới kia kìa, có thấm chúng nè, và chiên cũng nói pháp, gió cũng rung rinh cũng nói pháp, cho nên ở nơi đó dễ tu, còn nơi đây làm sao mà tu được. Cho nên ngay cái căn bản tâm thức thì chúng ta là những người vô cùng ốm yếu, vô cùng là trốn chạy trách nhiệm về đời sống của chính mình, trốn chạy trách nhiệm đối với hành tinh này, và luôn lệ thuộc, và luôn hướng ngoại, luôn vọng cầu, luôn ỷ lại. Hai cái pháp hành trì nó tạo thành cái chất văn hóa cho dân tộc rất là khác nhau. Dân tộc mà bị trị, dân tộc mà vào cái giai đoạn loạn lạc, bị ngoại xâm, chiến tranh hoạn họa, đau thương, tâm thức người ta nó vô cùng là tiêu cực. Nó không có niềm tin gì với đời sống, chết nay sống mai. Cho nên người ta cần cái năng lực của thần linh bên ngoài, do vì người ta rất là bất an với cuộc sống. Nhưng mà trong một cái đời sống, cái niềm tin con người ta nó không đánh đổi, bị tan nát như thế, thì thưa các vị, thiền tông rất là hợp với tâm thức và căn cơ con người trong cái thời, trong hoàn cảnh như vậy. Và đất nước Việt Nam, thưa các vị, hai cái thời kiêu hùng nhất để làm nên những cái trang lịch sử chói lọi và làm cho biên cương quốc thổ còn được cho tới hôm nay, để cho đất nước Việt Nam nhỏ nhoi nhưng vẫn còn có mặt trên hành tinh này, bản đồ Việt Nam vẫn chưa bị xóa, và nhờ hai cái thời Lý và Trần. Hai thời đó, thưa các vị, là thời Thiền Tông rực rỡ. Những vị thiền sư dám kiêu hùng hiên ngang, là cần việc trúc áo cà sa, khoác chiến bào ra đối đầu, ra đứng đầu sóng ngọn gió để giữ gìn biên cương đất nước. Và thưa các vị, không có trốn chạy trách nhiệm của người Việt. Còn chúng ta mà tu cái pháp môn mà cứ trốn chạy cuộc đời, thế thì thưa các vị, đất nước đã mất từ hồi thời Lý Trần, chứ không có đợi tới hôm nay đâu. Gần đây mình nói nó lan man thêm một chuyện nữa, có chuyện lấy hết giờ các vị. Có một người họ viết một cái thơ rất là hay. Họ nói là đa phần cộng đồng người Việt của chúng ta rất là yêu mến quê hương, cho nên ca cụm người nào cũng dành để chút tiền gửi về bên Việt Nam, một là người thân, hai là người nghèo, vân vân. Và chúng ta quên rằng quanh chúng ta nơi đất Mỹ này rất là nhiều hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn, nhiều người hôm nay ngoài đường phố, nhiều trẻ thất học, hoàn cảnh khó khăn, cho nên nó trở thành du thủ du thực và lâm vào cái tình trạng phạm pháp lúc còn rất bé. Và nhà tù của Mỹ rất là nhiều những em bé vị thành niên, thưa các vị. Rồi hãy nhìn lại quá khứ khi cộng đồng người Việt đặt chân lên đây coi. Chúng ta nhờ cư dân ở nơi đất này bảo bọc ta, và thậm chí có những gia đình người Việt vừa đặt chân đến đây, người Mỹ họ nhường cho cả một cái căn nhà để ở. Và mình hình dung là với người Việt mình chịu đựng nổi không? Cái dân mà leo lốt quê mùa, không có văn hóa gì bao nhiêu cả, qua cái đất nước văn minh của người ta, sống ở trên cái tầng trên, rồi gia đình của hắn rút với tầng dưới, cả con cả cái dậm lên đầu hắn, rồi nhà cửa bôi bát sử dụng mọi thứ sinh hoạt trong gia đình của ta, mà hắn chịu đựng được có khi 3 năm, có khi nửa năm, có khi vài tháng. Tới chừng có công ăn việc làm, mua được nhà cửa rồi, chúng ta ra riêng thì hắn mỉm cười. Và thậm chí hắn còn về Việt Nam bê những đứa con nít qua để nuôi. Chúng ta thì không hề có cái tâm thức như vậy, thưa các vị. Của tiền ta mà ta ăn không hết thì ta di chúc cho con ta ăn không hết thì cháu ta, bà con dòng họ ta, chứ đừng hòng có cái chuyện mà nuôi cái kẻ báo vơ mất công. Người Trung Hoa cũng thế, thưa các vị, có mặt nơi đây họ cũng ngưỡng vọng về quê hương của họ, thậm chí là họ mày mò đi vô cơ quan không gian của Hoa Kỳ hoặc là Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, rình rình ăn trộm những cái công trình công nghệ cao của hắn đem về đất nước Trung Hoa. Và thậm chí là người Iraq, Iran, tức là dân Trung Đông qua đây cũng thế, rình rình ăn cắp những cái công nghệ cao về để chế bom hạt nhân dội lên Mỹ. Nhưng mà thưa các vị, hình dung điều này, đành rằng một phía nào đó thì người Mỹ nó không phải là dễ thương lắm, nhưng một mặt nào đó lành thiện thì ta nhìn ra là hầu như trên hành tinh này, nơi nào có tai ương, hoạn họa, tật ách, đau thương, chiến tranh, dịch bệnh thì đều có mặt người Mỹ đóng góp. Rồi hắn đặt chân nơi vùng đất nào và hắn gây sự bao nhiêu thì không biết, nhưng mà thưa các vị, dân của cái vùng đất đó, dân của đất nước đó có điều kiện đổ xô vào vùng đất này. Hắn đến Việt Nam, hắn không giành được Việt Nam một chút đất nào cả. Thế rồi cộng đồng người Việt có ở đây dường như cả triệu, có phải vậy không? Hắn đặt chân ở Đại Hàn, hắn có giành được chút đất nào của Đại Hàn đâu, rồi dân Đại Hàn có mặt ở đây. Rồi đặt chân qua những cái vùng Trung Đông, dân Trung Đông cũng có mặt ở đây. Và cái chuyện rất lý thú nữa là, mình kể cho các vị nghe chuyện này nữa rồi mình dừng. Có một lần có một anh Mỹ cần ngãn ngãn, anh qua bên Paris á, và khi đi vô hải quan người ta đòi anh móc giấy tờ ra để đóng dấu để cho phép nhập cảnh. Anh mày mò, anh lục túi trên túi dưới, lục hoài không ra. Và cái người Pháp thì thưa các vị, nó rất kỳ thị Mỹ nghe. Ai mà nói tiếng Mỹ là hỏi đường nó không chỉ đâu. Nó ghét, vô cùng ghét Mỹ, tại vì nó nghèo quá cho nên nó ghét, chứ không có chi làm. Và nó thấy cái ông già Mỹ kia móc túi trên túi dưới, cái nó rất là bực. Nó nói, ông có biết rằng khi đến cửa hải quan thì ông phải chuẩn bị giấy tờ để hải quan kiểm tra và nhập cảnh không? Ông nói, tôi nhớ có lần tôi vô đâu có cần kiểm tra gì đâu, tôi đâu có cần visa nhập cảnh gì đâu. Cái nói, láo, làm gì có chuyện vô nước Pháp mà không có visa nhập cảnh. Nói, thưa anh, vào cái năm 1945, từ bờ biển Độc Man của Pháp tôi đi vô đây, tôi nào hề có ai đóng visa cho tôi đâu. Anh kia nghe cái rất là mắc cỡ. Nếu không có đồng minh đặt chân vô thì làm gì đất Pháp còn toàn vẹn trên bản đồ, đã thành nước Đức từ lâu rồi. Rồi chuyện thứ hai, có một lần đó, một nhà chánh trị nào đó đi vô Vatican đó, gặp một vị giáo hoàng Hồng Y gì đó. Thì vị Hồng Y đó nói là người Mỹ muốn bá quyền trên hành tinh này, cho nên dẫn quân xâm lăng những cái vùng đất Trung Đông. Cái từ gì đó mình không nhớ cái từ nó dùng chính xác. Thế nhưng mà cái người tùy viên của ngoại giao Mỹ, anh rất là thông minh. Anh nói, dạ thưa Đức Hồng Y, ngài nói thế nhưng mà kỳ thật là chúng tôi có đi cùng nơi khắp chốn, nhưng mà tôi chỉ chiếm được chừng 2 thước vuông đất, do vì tôi không có điều kiện để lấy xác về thôi, chứ thường thì tôi chưa bao giờ lấy bất cứ một quốc gia nào một tấc đất cả. Tôi gửi lại đó trong vòng 2 mét vuông đất thôi. Thế nhưng mà có cơ hội thì chúng tôi đều đem thi thể của người Mỹ về trả lại đất cho đất nước đó, chưa hề lấy của ai một thước đất nào, thưa ngài. Cái câu trả lời rất là đau, thưa các vị. Và từ điều đó chúng ta có cái nhìn về cái việc mình muốn nói là, thưa các vị, vào những giai đoạn lịch sử đất nước mà nó đen tối nhất á, pháp môn tịnh độ rất là thịnh, nó rất là hợp với tâm thức của người ta lúc đó. Thế nhưng mà vào cái giai đoạn đất nước mà độc lập, phú cường, văn minh đẩy lên tầng cao, người ta có niềm tin về đời sống ấy, thì thưa các vị, chừng như cái pháp môn mà người ta có thể nếm trải, tu tập, đó là pháp môn thiền nhân hoa tịnh độ. Cái nguồn tuệ giác của Đức Phật tuôn chảy cuồn cuộn ra tặng cho hành tinh này là cái nguồn tuệ giác chứng nghiệm pháp thân hiện tiền, tức là chứng nghiệm được trạng thái cực lạc hiện tiền Di Đà tại tâm, chứ không phải là cái nguồn tuệ giác ngài tặng cho chúng ta hướng về cảnh giới nào để sinh về. Nếu ngay ban đầu Đức Giáo Chủ của chúng ta mà gầy dựng pháp môn như thế để độ đời thì ngài không thể tồn tại được với truyền thống của Bà La Môn. Bà La Môn đánh sập và không thể làm cho dòng chảy đạo Phật có mặt cho tới hôm nay đâu nghe. Chắc như vậy. Và không thể làm cho những người có trình độ tri thức và những người nghiên cứu giáo lý đạo Phật, những người tiến bộ nhất trên hành tinh này cúi đầu khâm phục giáo lý đạo Phật. Nếu giáo lý đạo Phật chỉ thuần là niệm Phật cầu sinh về thì thưa các vị, đừng hòng chinh phục được những cái đầu nó vô cùng là có trí tuệ trên hành tinh này. Chắc như vậy. Chắc đủ rồi đó, gần hết giờ rồi. Hồi hướng luôn vậy thôi.
Câu mà thường Phật tử đều biết đó là thiền tịnh song tu, thì câu đó có từ đâu?
Thực ra câu đó nó được các vị tổ dường như là của Tịnh Độ Tông sáng tác à. Có thiền và có tịnh thì 10 người tu thành hết 9, rồi có tịnh mà không có thiền thì cũng thành đạt rất là cao, mà có thiền không có tịnh thì dường như không thành công. Rồi sau đó là có thiền và tịnh cùng song hành thì giống như cọp có sừng vậy đó. Đại khái về kệ đó tôi không biết của ngài Vĩnh Minh hay sao, nhưng mà người ta có quyền lý luận một điều đó là cọp mà nếu có sừng thì hư mất con cọp rồi. Bởi vì ảnh phải không có sừng ảnh mới trở thành chúa Sơn Lâm, mà ảnh có sừng thì ảnh làm sao mà thành chúa Sơn Lâm được. Ảnh thành con nai rồi, ảnh chết bỏ mạng dưới những loài cầm thú khác thôi chứ. Thành ra cái ví von đó nó tự đã là mâu thuẫn rồi đó. Thưa các vị,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin hỏi chú đại chúng là còn vị nào cũng phát biểu này.
Bạch thầy và thưa cùng sư, tôi rất cùng về giọng nói. Phương châm ngày xưa có nói rằng học ăn, học nói, học quái, học mở. Học quái mở thì còn phải học cũng chi ăn nói. Cho nên thầy dạy cái yêu thức tuyệt vời là chánh niệm, và thầy không chiếu là nói là không nói, thì hai cái đều rất tốt cho tôi. Vì khi mình nói ra nó dễ bị vào toàn về cái khẩu nghiệp, và khẩu nghiệp thì cái đó là không tốt. Ý sinh ra cái hành động, tức nghĩ xấu thì cái hành động, cái lời nói bắt đầu là nói xấu, là giả mang với cái khẩu nghiệp. Và già vừa rồi đại diện lên nói gì mà vẫn chưa nói hết ý mà tôi muốn trình bày cùng quý vị. Phải nói rằng cái khóa này rất là độc đáo. Quý vị thấy rằng nhìn phía bên phải tôi các ông lão ông, và phía bên trái tôi các vị lão bà, mà một buổi sáng không á, vì thấy là thầy cho những món ăn chơi khiếp đảm, hai lần thiền tọa và hai lần lễ. Tôi chứ thật rất là lo âu, bởi vì tôi cũng trong cái tâm trạng đó. Giờ chị Kim Chi chắc còn 911 quá, thì tôi mới hỏi mấy ông làm già làm sao, thấy sao. Ông làm già mới nhìn qua mấy cụ bà hôm nay bá thợ. Ông mới hỏi tiếp tục là sao, chơi tới đấy luôn. Mày quá kể với bà thì gì không có ai hết. Thì điều đó chứng tỏ rằng cái phương thức của thầy dạy rất là chuyện. Thầy cứ từng step một. Ví dụ những người nào mà đi từ 4 năm 5 năm thì quý vị thấy rằng thầy nổi cái việc tại sao bây giờ cái phụ quốc của bà mà ngồi một phát 45 phút định bơ, mà hai là 45 phút thì trên một tiếng rồi, vậy nghĩa là quá. Nhưng mà quý vị thấy từ step một của thầy, tôi không biết thầy có hỏi về cái phương pháp về sinh hoạt hay không, nhưng mà thầy đi từ step một rất nhỏ, mỗi ngày mỗi lần một tháng 52 tuần lễ, một tháng có 2 tuần tối thiểu, mà mỗi lần trước khi vào thiền, trước khi vào pháp thoại, thầy cho 5 phút 10 phút của thiền. Chúng ta thử rằng một năm 52 tuần lễ, mà hôm nay tuần lễ thì giờ được bao nhiêu, 52 tuần thì chứng minh được một lần 10 phút, 52 tuần là trên 1000 một năm 1000 phút. Quý vị thấy cũng thiết tạm đó. Quý vị 4 năm nếu quý vị đi theo thầy thì quý vị thấy là không có ngạc nhiên gì. Cái lỗi lạc mà vị chân sư dạy từ bước trong tay. Tôi xin xác nhận những điều này. Tôi có thể nói cái ngôn ngữ nó không được đủ để tôi bày tỏ những điều đó đối với thầy. Cho nên đây một lời nói đầu tiên xin tri ân thầy. Lý do nói về thầy như nói về cái cá nhân tôi rất những người chữ nghĩa không nhiều, nói năng lục tục vụng về, đôi khi thô lỗ. Nếu nói vụng về thì cũng xin những quý vị tha lỗi. Nói về thầy, đấy là cái cơ duyên mà tôi được gặp thầy. Tôi rất sợ chết, hồi xưa tôi con tội cũng sợ, nhưng mà gần tới bây giờ thì tôi sợ chết không biết đi vào đâu. Tôi coi áo thì thấy bạn bè tôi bắt đầu lên khung hết trong cái trang tương trang tám gì hết, cầu cho anh cho về đi cực lạc. Tôi thì không có tu, tôi tới bạn bè đi cầu xin được lên thiên đàng, mừng quá mà mình không có tu chắc mình xuống địa ngục. Có thiên đàng tức là có địa ngục, có cực lạc tức là có cực khổ. Cực khổ thì đã từng, nhất là trong bệnh tâm thì tôi đã từng rồi, cho nên bây giờ tôi tìm chỗ nào mà tương đối là đỡ hơn. Tôi nhảy lên chẳng hạn, tôi lên trên thiên đàng thì thánh Phêrô cũng thấy mày có cái kích chứng kiến gì xuống, đã không xuống xuống. Tôi lên cực lạc thì Đức Di Đà không có biết tụng kinh đi xuống. Thì bây giờ tôi biết phải đi tìm một vị thầy để tôi đi nghe kinh. Chưa vì tôi và mẫu giáo mà đi tìm cái vị thầy lớn giảng sư đại học nó là thất vọng. Nhưng mà khi thấy bạn bè ra đi nhiều quá rồi thì tôi biết bạn đi tìm thầy, thì bất chợt trước khi đi làm thì xuống dưới khu vực trò tôi tìm những món ăn Việt Nam trong tôi về để đi làm, thì tôi sẽ ở Đức về giảng pháp. Lần đầu tiên tôi đi nghe, tôi thấy có một vị tăng không già lắm mà không trẻ lắm, phía sau vị tăng lại là những vị tăng trẻ gồm có Việt Nam có, những người Tây phương có, mấy pháp anh gì phía sau này. Tôi thật mấy lần đi nghe rồi mà tôi không biết, là tôi nói không biết nên giảng giá một ngày giữ giảng mắt không biết này sao rót vào cho tôi được không. Thưa quý vị, nhưng mà khi bắt đầu vài thời pháp rồi tôi bị cuốn hút bởi những lời giảng của thầy, tôi cứ theo đó cái say mê bởi giảng của thầy, biết bao nhiêu thầy rồi mà thấy ông này chẳng thứ hai. Thưa quý vị, đây là mình may mắn vô cùng, thì tuần sau tôi đến thì không có, tôi xin được về đĩa của thầy, tu tuệ với pháp cho tôi cái đĩa. Tôi về tôi say mê với cái đĩa, tôi nói à đây là một vị thầy dạy cho mình được đấy. Tôi cứ chờ mãi không thấy cái đâu, cả năm trời không thấy đâu, còn cái năm sau mới được thấy sớm thì nó cho mừng quá, cũng tu cao thầy luôn, có đi luôn. Vâng, thì đây là một vị thầy mà riêng cá nhân tôi đã khai mở cho tôi nhiều, mà tôi đã từng đi vào muốn Mỹ, những nơi đức họ rất khao khát về tâm linh, không được một vị thầy với đạo càng nhỏ, nhiều khi ta chỉ tìm một cái gala ta thuê để cùng chung nhé niệm Phật gặp nhau tết nhất như thế mới được thôi. Nhưng mà bây giờ tại vì tôi nên nói được gì, tại vì tôi sợ thầy giữ được quyết định đi đi chung. Vâng, thì cho nên là thầy giữ lại, nên là đây một vị thầy giác ngộ, nhưng mà đây là vị thầy sáng đạo, và giữ được vị thầy sáng đạo là một điều may mắn và hạnh phúc cho chúng ta. Anh ấy vừa nói, anh ấy nói từ lúc đó. Khi
mà
tâm
nó cột
thì khẩu
nó cột,
khi
đánh
tay
tay. Dạ thôi, nó xá được rồi. Mình nghĩ chắc cho mình nói vài câu chứ. Thưa các Phật tử, là điều đầu tiên là mình rất là tri ân tấm lòng của các Phật tử có mặt nơi đây. Cái điều mình nói nó rất là thật thà, do vì nếu không có các vị yểm trợ cho cái công trình tu học thì chắc chắn một điều là nhóm mắt thương không có tồn tại được cho tới hôm nay. Và các vị không những yểm trợ cho nhóm mắt thương mà các vị còn yểm trợ cho cái chương trình phổ biến Phật pháp rất là rộng. Mình hình dung là rất là nhiều thành phố trên đất Mỹ này họ hưởng cái lợi ích từ nơi đạo tràng tu học của chúng ta ở đây. Có những nơi rất là xa, giống như bác nói, không có cái điều kiện để có một vị thầy học Phật pháp. Thế là cái chương trình này được phổ biến trên đài, cho nên đi qua tới Canada, tới miền Đông Bắc Hoa Kỳ và rất là nhiều nơi, và thậm chí bên Úc cũng vậy. Có rất nhiều người họ khát khao tu học, và nếu không có các bác có mặt nơi đây để tu học thì chắc là cái công trình này nó không có tồn tại, không có mặt như thế này, và tạo cái khí thế kích phát được cho dường như là cả một cái vùng miền Nam Cali, các nơi cũng đều nô nức mở những khóa tu. Âu cũng là cái duyên lành từ nơi các vị tạo thành để cho có cái sinh hoạt tu học nó lên cao như thế này. Cho nên đây là cái điều rất là hiếm, cũng là duyên lành rất là lớn, cho nên mới có nhiều các cụ tới đây. Tôi cũng biết thêm một điều, và dường như chúng ta đã chia sẻ điều này, dường như với các bà thì cái chuyện đến với chùa hay là đi nghe pháp nó không có gì là ghê gớm cả. Thế nhưng mà với các ông thì chịu ngồi nghe pháp là cái chuyện nói chuyện lạ chứ không phải là chuyện đùa. Và nghe tới 4 năm ròng thì nó lạ hơn. Và tôi để ý thì các cụ lão tướng nhà ta chưa bao giờ bỏ cuộc. Chừng như là từ đầu kinh, từ đầu kinh Nhiên Văn Cẩn cho tới hôm nay thì các vị, nếu các vị để ý thì dường như các cụ đều không ai bỏ cuộc cả. Mà ông nào bỏ cuộc là ông đó lên khung ngồi rồi đó, lên khung ảnh rồi. Thường nó là như vậy. Cho nên mình xin thưa là mình rất là trân quý tấm lòng của các Phật tử nơi đây đã đóng góp làm cho cái công trình của chánh pháp có cơ hội phổ biến. Điều thứ hai, thưa các vị, lâu lâu mình làm bộ hù các vị chút để cho các vị sợ mà nỗ lực để củng cố cái niềm tin với tâm bảo như vững chắc. Và nhất là các vị hãy trân quý cái đời sống của mình, trân quý từng ngày để công phu hành trì sống được với cái năng lực Phật của chính các vị để xứng đáng là những vị hoàng đế giữa cuộc đời. Bằng không người ta cứ thả bập bềnh trôi theo tháng ngày. Chứ còn kỳ thực như mình nói đó, thực ra thì làm đạo những cái vùng đất văn minh đó, nó có nhiều cái điều thuận lợi hơn những cái vùng đất mà chậm tiến. Điều thứ nhất là trình độ người ta vươn đến cái tầm cao đủ để mình truyền đạt được chánh pháp của Phật. Trong khi đó thì những cái vùng mà tâm thức của người ta nó còn ở một cái mức độ chừng mực thì chúng ta chỉ dạy hồi niệm Phật cầu vãng sanh chứ không thể dạy cái gì khác được. Không biết mình nói thế nó có mít lòng nhau không, nhưng mà người ta không thể đẩy tâm thức ta vươn đến tầm cao để chấp nhận được cái điều mà chánh pháp của Đức Phật đã truyền đạt trong quá khứ. Ta nghĩ rằng tôi tu để tôi xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia cho chắc ăn, chứ tôi không thể dám nhìn quay lại có niềm tin với chính tự tâm tôi. Cái điều này nó rất rõ ràng thôi. Cho nên, thưa các vị là, tùy vào cái môi trường và hoàn cảnh từng nơi mà chánh pháp có được có mặt hay không, chứ không phải là chánh pháp thiếu. Thế cho nên cái điều thứ hai là, dù mình có nói đông nói tây, thì trong những buổi học mình đều khai thác một điều thôi. Rồi dù mình có hâm giỏi cái kiểu nào thì thưa các vị mình cũng đem tất cả trái tim của mình để cống hiến. Và các vị thấy là mỗi buổi mình sám hối đó, mình phát nguyện là chúng con, chúng con ở đây có nghĩa là các vị cùng với mình xin an trú trong diệu pháp Như Lai hành trì để làm chánh pháp tỏa sáng về giữa nhân gian, để làm cho bao nhiêu người thấm nhuận được mưa của chánh pháp để họ cứu cuộc đời thoát khổ. Cho nên xin các vị cứ yên lòng, có đi đâu thì đi rồi cũng về, chứ không đến đổi là đi luôn đâu.
Điều trở thành